Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, lợi ích của việc cắm hoa không chỉ mang lại một không gian sinh động mà còn giúp cơ thể thư giãn, xua đi áp lực mệt mỏi. Đồng thời, cắm hoa cũng khiến nơi ở hoặc nơi làm việc được thơm mát, tươi mới, rèn luyện sự tinh tế khéo léo và khơi nguồn nhiều ý tưởng hay sáng tạo, mang lại hiệu quả lao động cao hơn. Thực hiện chương trình công tác năm 2024, đồng thời thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật trong công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang năm 2024. Phản ánh về nội dung này sẽ có trong mục Nhịp sống hôm nay. Mục Câu chuyện chính sách là những chế độ chính sách dành cho lao động nữ. Cuối chương trình, mục Quà tặng giờ thứ 9 là những ca khúc ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Trong tiết trời hanh hanh nắng nhẹ của tháng 10, hội thi cắm hoa nghệ thuật trong công nhân viên chức lao động toàn tỉnh đã thu hút hàng trăm lượt cán bộ đoàn viên công đoàn đến từ 18 đơn vị công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Trước giờ khai mạc, tiếng nhạc rộn vang khiến ai nấy cũng tất bật vội vàng. Nào hoa tươi đủ các loại, nào phụ kiện, nào trang phục, mọi người nhanh chân vận chuyển tập trung tại khu vực sân khấu. 18 đơn vị tham gia là 18 cách bố trí lãng hoa khác nhau và theo đó là 18 bài thuyết trình với những ý tưởng sáng tạo và độc đáo. Những bông hoa hồng đỏ thắm, bông hướng dương tươi tắn và rất nhiều loài hoa rực rỡ đã được bày trên sân khấu chờ thời gian chính thức bắt đầu. Không khí bao trùm có chút rộn ràng, háo hức, xen lẫn chút căng thẳng trước khi bước vào hội thi. Đoàn viên Quản Thị Mai Loan, đội thi đến từ Liên đoàn Lao động Thị xã Việt Yên, chia sẻ cảm xúc của mình.
Đến với hội thi cắm hoa nghệ thuật của Liên đoàn Lao động thì tôi cảm thấy rằng là rất là phấn khởi, hào hứng và cũng có một cái mong muốn là đạt được những kết quả cao trong phần thi này. Chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau này, lên ý tưởng này và đưa ra những cái ý tưởng thật là mới lạ và cũng là gắn liền với những cái hiện đại bây giờ để cho bắt kịp với xu hướng.
Khi hội thi chính thức bắt đầu, mỗi đội có 30 phút để thể hiện tác phẩm nên sự tấp nập vội vàng càng được đẩy lên cao. Ai nấy cũng tập trung cao độ vào việc cắt lá, tỉa hoa, điều chỉnh các phụ kiện nhằm nêu rõ ý tưởng, thông điệp qua mỗi tác phẩm của mình. Ngay giữa sân khấu là đội thi đến từ công đoàn ngành công thương. Do có sự tập luyện và chuẩn bị chu đáo, những bông hoa hồng trắng đan xen những gam màu cam đỏ dần tạo ra thế cắm hình tròn đang từng bước hoàn thành. Chị Tô Thị Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Du lịch Bắc Giang, chia sẻ về ý tưởng của đội mình.
Chủ đề của bọn em là vươn tầm chị ạ. Bọn em đang nói đến tại vì trong ngành công thương Bắc Giang bọn em ý, thì tập trung là nay đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Cho nên là cái mà bọn em đang nhấn mạnh đến ở đây là cái sự phát triển của công nghiệp trong tỉnh Bắc Giang những năm gần đây. Sự thay đổi của Bắc Giang trong những năm gần đây chị ạ. Thì bọn em đang nói đến như ở đây là cái tông màu của bọn em ý, là nói đến sự phát triển thịnh vượng, sự... cái màu trắng ấy là nói đến là luôn giữ vững mình là con người, mặc dù là phát triển mạnh mẽ vượt bậc như thế, tuy nhiên là bọn em vẫn giữ những cái gì mà gọi là bản sắc của dân tộc Việt Nam. Thêm nữa là ngoài cái dịch vụ công nghiệp ra ấy, thì bọn em còn có cái công nghiệp không khói, đấy là dịch vụ du lịch. Thì bọn em đang nhấn mạnh vào những cái điểm đấy để giới thiệu về cái vươn tầm đi lên của Bắc Giang.
Mềm mại nhẹ nhàng với sắc hoa chủ đạo là cúc chi và hoa sen, ba thành viên đến từ Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế muốn thể hiện tác phẩm mang tựa đề Dáng Việt. Chị Dương Thị Lan chia sẻ.
Hôm nay đến với hội thi cắm hoa nghệ thuật thì đội thi đến từ Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế đã mang đến tác phẩm dự thi với tên gọi là Dáng Việt. Và với một thông điệp là ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, vai trò rất to lớn trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cũng như là xây dựng đất nước. Đặc biệt là thời đại hiện nay thì người phụ nữ Việt Nam không chỉ là người giữ lửa trong gia đình mà còn là góp sức mình rất là lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Chúng tôi ấn tượng đặc biệt với lãng hoa đến từ Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang. Rất nhiều loài hoa được lựa chọn trong tác phẩm này. Tuy nhiên nổi bật trong đó là hai khối màu tương phản tối sáng. Bên khối hình hoa màu tối, tất cả các loại hoa và phụ kiện đều bạc màu và có phần héo úa, kém sắc và kém tươi. Còn ở khối ngược lại, sắc hoa được chọn lại tươi sáng lung linh, rực rỡ đón chào ngày mới. đoàn viên Hoàng Ngọc Long chia sẻ ý tưởng của đội mình.
Thông điệp của đội Liên đoàn Lao động thành phố bọn em mang đến đó là bọn em sẽ tái hiện lại hai khung cảnh đối lập nhau. Giữa một bên là khung cảnh khi mà lũ đi qua, bọn em sử dụng những loại hoa mang màu sắc nó hơi u tối. Và một bên là bọn em sử dụng những màu hoa rực rỡ. Và bọn em có điểm nhấn thêm ở trong tác phẩm của bọn em, đây là một dòng sông xanh thể hiện cho sự đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã chung tay đồng lòng để cùng giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cơn bão và sau khi cơn bão đi qua.
Bão lũ tàn phá nặng nề đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, đó cũng là mảng đề tài lớn thu hút nhiều đội thi lên ý tưởng thể hiện. Trong chính mỗi tác phẩm, các thành viên đã tinh tế trong chọn hoa, khéo léo kết nối để làm tương phản giữa sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, đồng thời nêu bật ý chí kiên cường của con người. Trong đó đề cao tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc và hy vọng. Đó cũng là thông điệp đến từ Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên. Chị Ngô Thị Lữ thuyết trình phần thi của mình.
Chúng tôi muốn gửi tới hội thi một thông điệp: bão lũ có thể cuốn trôi tất cả của cải vật chất, nhưng chắc chắn có một thứ mà nó không thể cuốn trôi được, càng cuốn nó càng kết chặt và bùng lên mạnh mẽ, đó chính là tình nghĩa đồng bào, là truyền thống, là văn hóa ứng xử giữa con người với con người. Chúng ta tin tưởng rằng những điều tốt đẹp sẽ được nối tiếp và lan tỏa, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có ánh sáng của tình người là còn mãi.
Không chỉ nhạy bén, nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh từ cuộc sống, lồng ghép vào tác phẩm, mà nhiều đội thi cũng lựa chọn những khía cạnh sáng tạo, đổi mới, quyết tâm cao trong công việc đang làm của mình. Chuyển đổi số là ý tưởng của Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên. Nhiều loài hoa được lựa chọn, nhưng sắc hoa của hoa hồng và hoa hướng dương là chủ đạo. Những thành viên đến từ đội thi Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên muốn gửi đến cộng đồng thông điệp sáng tạo của phụ nữ thời hiện đại ngày nay. Giỏi việc nước, đảm việc nhà và sẵn sàng thực hiện tốt công cuộc chuyển đổi số để xã hội ngày một hiện đại và phát triển. Chị Nguyễn Thị Phượng, Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên cho biết.
Chủ đề lãng hoa của đội Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên thì chúng tôi, hoa chủ đạo của chúng tôi đó là hoa hướng dương và hoa hồng. Để làm chủ đạo cho cái lãng hoa của chúng tôi thì chúng tôi thấy là một lãng hoa chúng tôi được chia làm hai phần. Hai tầng đấy ạ, tầng trên thì là hoa hồng, là đại diện cho người phụ nữ Việt Nam. Còn tầng dưới đó là hoa hướng dương. Đó là hoa hướng dương thì là một loại hoa là luôn luôn hướng về mặt trời, cũng như là những người phụ nữ luôn luôn phấn đấu, luôn luôn vươn lên để làm thế nào mà mình luôn bắt kịp được những cái chuyển đổi của xã hội, cũng như là những phát triển của xã hội thời nay ạ.
Mỗi đội thi mang đến một ý tưởng khác nhau, nhưng tự chung lại các tác phẩm đều nêu bật chủ đề ca ngợi người phụ nữ Việt từ truyền thống đến hiện đại. Ở họ luôn tiềm ẩn nguồn năng lượng tích cực, sáng tạo trong lao động, khát khao cống hiến để góp sức mình xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là mục đích mà Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang muốn lan tỏa thông điệp đến nữ công nhân lao động trong dịp 20 tháng 10. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết.
Hướng về ngày 20 tháng 10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam, thì Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cái hội thi cắm hoa nghệ thuật nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên người lao động có thêm cái cơ hội thể hiện cái tài năng cũng như là cái khiếu thẩm mỹ, sự khéo léo, sáng tạo. Và cũng đây là cái dịp mà để đoàn viên người lao động được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về trong công tác cũng như là trong đời sống xã hội. Thế và cũng thông qua cái hội thi thì cũng góp phần tạo nên cái sự thống nhất trong tổ chức công đoàn, sự đồng thuận của cán bộ đoàn viên và người lao động để triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 và các cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi ích của việc cắm hoa đầu tiên chính là giải phóng stress, giúp cơ thể thoải mái, giảm muộn phiền lo âu, đem đến sự thư thái nhẹ nhàng. Một bình hoa tươi sẽ giữ được hương thơm tươi mát từ thiên nhiên, giúp cho tâm trạng trở nên vui vẻ, tràn đầy sức sống và yêu đời. Và hội thi cắm hoa nghệ thuật trong công nhân viên chức người lao động năm 2024 cũng lan tỏa những thông điệp tích cực ấy, giúp lao động nữ thêm tự tin, yêu bản thân, và cống hiến tài năng sức lực của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại Điều 43 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, có nhiều điểm mới, quy định rõ ràng và nới rộng thời gian hưởng các chế độ ngắn hạn với lao động nữ. Vậy cụ thể, điểm mới đó là gì? Một câu chuyện chính sách tuần này, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chia sẻ cùng quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Kính chào Hồng Nhung và các quý thính giả, bạn nghe đài Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là cái chế độ ngắn hạn ốm đau như là thai sản dưỡng sức rồi thì phục hồi sức khỏe có gì thay đổi ở luật bảo hiểm xã hội mới này và đặc biệt là với cái đối tượng là lao động nữ ạ?
Theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật số 41 năm 2024 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì có quy định một số những cái điều có lợi cho cái người tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt như là cái chế độ ốm đau. Theo quy định tại điều 43 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì thời gian tối đa để hưởng cái chế độ ốm đau trong một năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Đối với những người được hưởng chế độ ốm đau, trừ đối tượng được hưởng theo các quy định riêng ấy, thì được tính theo số ngày làm việc, thì không bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Thì cụ thể là đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường ấy, thì được nghỉ 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm, được nghỉ 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm và được nghỉ 60 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên. Thế còn đối với người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại đặc biệt nguy hiểm thuộc danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành và làm việc ở cái vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ấy, thì 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm và 70 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên. Ngoài ra, nếu hết thời gian hưởng chế độ ốm đau mà người lao động vẫn còn tiếp tục điều trị cho các bệnh thuộc danh mục chữa trị bệnh dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì họ sẽ tiếp tục được hưởng các chế độ ốm đau. Thời gian nghỉ hưởng chế độ này cũng được tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Thế là luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì cũng đã làm rõ hơn một số điều so với luật năm 2014, đặc biệt là việc phân loại đối tượng và quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau cho những người làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại. Đồng thời, luật mới thì cũng quy định rõ hơn chế độ cho những bệnh cần chữa trị dài ngày, không còn ấn định thời gian tối đa được nghỉ hưởng, tức là dài hơn 180 ngày như trước đây.
Xin ông có thể cho biết thêm là cái chế độ chính sách dành cho lao động nữ, đặc biệt mà khi họ phải nghỉ để mà chăm sóc con khi mà con của họ ốm đau ạ?
Về cái chế độ và thời gian được hưởng cái chế độ nghỉ ốm khi nghỉ khi chăm sóc con ốm ấy, theo cái quy định tại điều 44 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Thì cái thời gian hưởng chế độ chăm sóc con ốm trong một năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 được quy định tối đa 20 ngày cho mỗi con dưới 3 tuổi và tối đa 15 ngày cho mỗi con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Trong trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ chăm sóc ốm đau của mỗi người sẽ được tính theo quy định nêu trên. Thế còn thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ chăm sóc con ốm được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ và nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ấy, thì đều có những cái quy định tương tự về thời gian hưởng cái chế độ ốm chăm sóc con ốm. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì cũng như cái cách tính thời gian nghỉ việc ấy, thì sự khác biệt chủ yếu nằm ở cái cách diễn đạt nội dung, còn nội dung thì vẫn được giữ nguyên.
Vậy thì để hưởng được những cái chế độ như thế này thì xin ông có thể cho biết rõ hơn về cái mức được hưởng ạ?
Về mức hưởng các cái trợ cấp của cái chế độ ốm đau thì căn cứ theo điều 45 luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 thì mức hưởng trợ cấp chế độ ốm đau được quy định như sau. Thứ nhất là bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thế còn là trợ cấp đối với trường hợp chữa trị dài ngày thì bằng 65% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ từ 30 năm trở lên và bằng 55% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm và bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. trợ cấp đối với trường hợp thuộc đối tượng tại điều 2 khoản 1 điều 2 của luật bảo hiểm xã hội thì bằng 100% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thì theo đó thì mức hưởng ốm đau một ngày thì được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày. Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không chọn ngày thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày thì được tính là nửa ngày, còn từ nửa ngày đến dưới một ngày thì sẽ được tính là một ngày. Về điểm mới so với luật bảo hiểm năm 2014 ấy, thì cả hai điều quy định với mức lương và trợ cấp ốm đau thì tương tự về tỷ lệ phần trăm dựa trên thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có bổ sung quy định cho người lao động mới bắt đầu làm việc và quy định rõ ràng hơn về cách tính mức hưởng cho trường hợp nghỉ không chọn ngày, trong khi luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì không đề cập đến nội dung này.
Dạ vâng ạ, vậy thì còn cái chế độ dưỡng sức sau khi ốm đau thì được thực hiện như thế nào thưa ông?
Cũng theo quy định tại điều 46 luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 thì người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm. Nếu sức khỏe chưa phục hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ ốm thì sẽ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày trong một năm, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 trong năm. Theo đó thì cái thời gian nghỉ dưỡng sức bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Người lao động mà đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức trong năm nào thì thời gian nghỉ sẽ được tính cho năm đó. Trường hợp thời gian nghỉ dưỡng sức kéo dài từ cuối năm trước sang đầu năm sau thì thời gian đó sẽ được tính cho năm trước. Thế còn thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Nếu có sự khác biệt giữa hai bên thì người sử dụng lao động sẽ quyết định số ngày nghỉ dựa trên đề nghị của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Thế còn người lao động mà sức khỏe chưa phục hồi sau phẫu thuật thì được nghỉ 7 ngày. Còn các trường hợp khác thì là được nghỉ 5 ngày. Trong thời gian nghỉ dưỡng sức, người lao động vẫn được nhận trợ cấp bằng 30% mức tham chiếu cho một ngày nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Thế theo đó thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có một số điểm rõ ràng hơn về thời gian nghỉ dưỡng sức và quy trình quyết định so với lại luật năm 2014. Tuy nhiên mức đóng và quy định về số ngày nghỉ dưỡng sức vẫn còn tương đồng giữa hai luật, chỉ có sự khác biệt ở chỗ là mức hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ dựa vào 30% mức tham chiếu, trong khi luật 2014 dựa vào 30% mức lương cơ sở.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, người phụ nữ Việt luôn là nguồn cảm hứng bất tận dành cho nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Những giai điệu đã đưa người nghe tới một miền cảm xúc chân thành, những ấn tượng khó quên về những người con gái Việt Nam duyên dáng, kiên cường. Ca khúc về đề tài phụ nữ luôn là một bộ phận phong phú và đa dạng trong cuốn sử thi bằng âm thanh. Cho đến nay, vẫn chưa có thống kê đầy đủ về những ca khúc viết về phụ nữ, nhưng những tác phẩm tiêu biểu đã đồng hành cùng thời gian, mang tính lịch sử, sẽ mãi mãi đọng lại như những kỷ niệm đẹp, những bài ca không thể quên. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý vị thính giả những bài hát ngợi ca về người phụ nữ Việt Nam. Đây cũng chính là món quà ý nghĩa nhất dành tặng họ trong ngày lễ đặc biệt 20 tháng 10 này. Mở đầu là nhạc phẩm Vì Đó Là Em, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát Quang Dũng.
Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến, trái tim ta dại buồn, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn. Cho dù biết em rời đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em.
Vì đó là em là sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Ca sĩ Quang Dũng đã hát trong CD đầu tay Biển Nghìn Thu Ở Lại năm 2003. Bài hát là lời giải đáp cho nỗi băn khoăn muôn đời của phái đẹp. Phụ nữ luôn đau đáu tìm hiểu lý do đàn ông si mê mình. Thực tế, bản thân người đang yêu cũng chẳng thể lý giải những điều này. Mọi định luật, định nghĩa đều trở nên vô lý trong tình yêu, bởi vì ta yêu em chưa bao giờ một lần. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Khi nhắc tới ca khúc về phái đẹp, không thể không nhắc tới Gót Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Phúc, được ca sĩ Lam Trường thể hiện. Bài hát là lời của một gã si tình dành cho người con gái mình yêu. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc này với tiếng hát Lam Trường nhé.
Chỉ
Trong mắt chàng trai đang yêu, cô gái hiện lên uyển chuyển dịu dàng qua từng nhịp bước, điệu múa, tựa như nàng tiên trong truyện cổ tích, Gót Hồng ra đời từ năm 1992. Đến nay, bài hát vẫn được ưa chuộng trong nhiều chương trình nghệ thuật. Vẫn là một tình cảm nồng nàn mà chân thành dành cho người phụ nữ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận trong ca khúc Em là tình yêu của đời anh với tiếng hát ca sĩ Nhật Tinh Anh.
Từ khi gặp em anh bỗng thấy thứ xung quanh như tươi đẹp hơn, người đâu mà xinh không son phấn, khiến anh cứ bối rối nhìn em. Có lẽ anh đã yêu em ngay lần gặp đầu tiên, mắt môi duyên dáng trông thật hiền. Có lẽ anh đã si mê em thật rồi, người ơi hãy cho anh được che chở em. Em như tình tú trong lòng anh. I wanna be your love, 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 love. Luôn bên anh sánh vai người ơi. I wanna be your love, love, love. I wanna be your love, love, love. I wanna be your love, I wanna be your love. I wanna be your love, I wanna be your love.
Quý vị và các bạn vừa đến với những giai điệu ngợi ca người phụ nữ Việt. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.